Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đế thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa. Có ai thấy Thiên Chúa bao giờ chưa giơ tay? Có ai thấy Thiên Chúa bao giờ chưa? Có ai thấy Thiên Chúa bao giờ chưa? Chưa ai thấy Thiên Chúa. Nhưng mình biết Thiên Chúa không? Biết. Mình cảm nhận được Thiên Chúa không? Có. Mình biết rằng Thiên Chúa là... Thiên Chúa là... Bé quá. Thiên Chúa là... Tình yêu. Vì chính Đức Giêsu Kitô đến nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô đến mặc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Mà câu cuối của bài tin mừng ngày hôm nay là bài khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nói thế này: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa. Con một là ai? Con một là ai? Chúa Giêsu. Con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha. Con một vốn là Thiên Chúa và là đấng ở trong cung lòng của Thiên Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Hallelujah! Thế anh chị em phải biết rằng là khi mình muốn biết một cái sự bí mật nào đó, ta mày mò, ta tìm kiếm, giống như là trò chơi game bây giờ đó, người ta đi tìm kho báu, đi tìm kho tàng, vất vả lắm mới tìm được kho tàng. Mà khi mà tìm được kho tàng rồi thì mình làm cái gì? Vui mừng nhảy tưng lên. Cái điều mà mình không biết mà bây giờ có người đến nói cho mình biết, sướng không? Sướng lắm, phấn khởi lắm, vui mừng lắm. Cho nên chúng ta phải vui mừng. Vui mừng vì sao? Là vì chúng ta được nhận biết Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Chính Đức Giêsu Kitô hằng ở nơi cung lòng của Thiên Chúa Cha tỏ cho chúng ta biết. Ấy vậy mà bây giờ có nhiều người chẳng có ở nơi cung lòng của Chúa Cha, cũng mạo danh là Giêsu Kitô, rồi cũng xưng mình là thế này, xưng mình là thế nọ, xưng mình là thế kia, rồi nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa, cũng nói là Chúa Cha nói cho tôi cái này, Chúa Cha nói cho tôi cái nọ, Chúa Cha nói cho tôi cái kia, rồi Đức Mẹ nói cho tôi cái này, Đức Mẹ nói cho tôi cái nọ, Đức Mẹ nói cho tôi cái kia. Có đáng tin không? Có đáng tin không? Có nên tin không? Có phải tin không? Có buộc phải tin cái điều đó không? Không. Nhớ kỹ dùm, chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là đấng hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha, mà Chúa Cha thì chúng ta không biết, Chúa Cha thì chúng ta không thấy. Mình chỉ có thể cảm nhận được có sự hiện diện của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo, thấy vũ trụ, thấy trời xanh bao la. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Tầng mây vút cao vời vợi, hãy loan truyền những việc Người làm. Ngày và đêm hãy cùng nhau kêu dệt nên muôn vạn lời ca, tấu lên muôn muôn cung đàn, ngợi khen đấng quyền năng uy uyên, vân vân. Thì trời xanh rồi tinh tú rồi vạn vật cho ta thấy rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa, có bàn tay của Thiên Chúa, nhưng không ai được nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ cả. Ấy vậy mà có những người, có những vị lại cứ làm một hình ảnh Thiên Chúa Cha. Là có được không? Không được. Làm hình ảnh Thiên Chúa Con được không? Được không? Được. Vì ngôi hai Thiên Chúa đã làm người. Ở đây Tin Mừng nói rõ là Thiên ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa ban cho người là Con Một, đầy tràn ân sủng và sự thật. Cho nên thưa anh em, thưa anh chị em, những ai mà trong cung thánh hoặc là trong phụng vụ hoặc là trong nghệ thuật mà vẽ hình ảnh một Thiên Chúa Cha là một ông già, cái đó thì không có được rồi. Mình đâu có thấy được Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa có thể là một người mẹ được không? Được. Thiên Chúa có thể là một người cha được không? Được. Thiên Chúa vừa là một người cha đầy sức mạnh, đầy quyền năng, nhưng Thiên Chúa cũng là một người mẹ giàu lòng thương xót, đầy lòng từ tâm, hết sức yêu mến con cái của mình, hết sức dịu hiền. Thiên Chúa là đấng chậm giận, giàu tình thương và kiên trì với con người như người mẹ nuôi nấng con thơ. Cho nên không được phép vẽ hay là trang trí trên cung thánh hình ảnh Thiên Chúa Cha như là một ông già, ông tiên, ông lão, ông cụ, không được phép đâu thưa anh chị em. Cái đó là mình đi sai thần học rồi. Kinh Thánh cũng nói rõ là Thiên Chúa Cha không ai thấy bao giờ. Mình gọi Thiên Chúa là Cha, mà cũng gọi Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, là đấng gì gì đó. Một Thiên Chúa vừa là Cha vừa là Mẹ, đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, đầy từ tâm và hiền dịu. Nhưng ta biết được Thiên Chúa Cha là nhờ Đức Giêsu nói cho chúng ta biết: ai thấy ta là thấy Cha, ta và Cha ta là một. Vậy thì nếu mà mình bảo rằng thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, tại sao mình lại bảo Chúa Giêsu có phải là một ông già không? Chúa Giêsu có phải một ông tiên không? Chúa Giêsu có phải một ông lão không? Tại sao mình lại vẽ cái hình ảnh Thiên Chúa Cha là một ông già, mà Chúa Giêsu bảo ta và cha ta là một cơ mà? Sao mình lại tách ra Chúa Cha là một ông già, còn Chúa Giêsu là một người trẻ, còn Chúa Thánh Thần mình lại vẽ là cái con bồ câu? Nó chỉ là biểu tượng thôi. Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa, rồi Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu khi mà Ngài chịu phép rửa sông Giô-đan. Rồi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự trên các tông đồ khi các ông họp nhau lại cầu nguyện với Đức Mẹ trong nhà tiệc ly. Chứ có ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần không? Không. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Anh ta không biết gió thần khí như là gió vậy. Ta không biết gió, nhưng ta có thể cảm nhận được mát, cảm thấy được hiệu quả, thì ta biết rằng có Chúa Thánh Thần. Thì Chúa Cha, mình nhận ra công trình sáng tạo của Ngài khi mình nhìn vũ trụ vạn vật này, nhưng không được phép nhân cách hóa Thiên Chúa Cha dưới hình ảnh một ông già, một ông tiên, một ông cụ, một ông lão, làm cho người ta tách lìa ra Thiên Chúa Cha là một ngôi vị hoàn toàn độc lập như là một người cha, ông già, rồi Chúa Con như là một anh thanh niên. Không được như vậy, thưa anh chị em. Chúa Giêsu chỉ mặc lấy thân xác người phàm thì mình mới nhận ra được rằng có một Thiên Chúa ở giữa chúng ta tên là Giêsu. Nhưng Thiên Chúa, ông Giêsu ấy, con người Giêsu ấy lại là một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa ấy, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chỉ là một mà thôi. Ba ngôi nhưng mà một. Còn nếu ta vẽ cái hình ảnh một ông già, xong đó rồi lại tới cái thập giá Chúa Giêsu, rồi dưới lại thêm cái con chim bồ câu, hóa ra mình ra phân biệt giai cấp rồi, có tầng lớp trên, tầng lớp giữa, tầng lớp dưới rồi. Đó là sai. Không có còn mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi ba, mà là một. Một Thiên Chúa duy nhất thôi, chứ không có ba Thiên Chúa. Một cái tầng thứ nhất là ông cha, tầng thứ hai là ông con, tầng thứ ba là ông thánh thần với con bồ câu nào đó. Cho nên mình dễ nhân cách hóa, mình dễ làm cho người ta hiểu rằng Thiên Chúa như là một con người tách biệt ra ba cái tầng như vậy. Không có phải. Ở đây rõ ràng Chúa Giêsu nói rằng là Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ cả. Vậy sao mình chưa bao giờ thấy, sao mình dám vẽ hình ảnh Thiên Chúa là ông cha, ông già, ông cụ, ông tiên, ông lão? Có thấy không mà vẽ? Thấy không? Không. Nhưng mà mình thấy Thiên Chúa mặc lấy xác phàm nơi Chúa Giêsu. Có người mẹ là Maria, có người cha nuôi là Giuse, quê quán ở Nazareth, sinh ra ở Bethlehem, chết ở thập giá ở đồi Canvê. Rõ ràng như vậy. Một Thiên Chúa làm người thì mình mới có thể vẽ được cái hình ảnh một Thiên Chúa ấy. Còn Thiên Chúa không thấy, tại sao lại mình vẽ ra? Lấy cái gì mà vẽ? Đó, tưởng tượng của mình vẽ ra mà thôi. Và như vậy mình sẽ đóng khung Thiên Chúa chỉ nơi một ông già thôi. Mà một ông già thì đạo đức đấy, đạo mạo đấy, nhưng mà có làm gì được nữa không? Ông già rồi làm được cái gì? Rồi đi đâu lại phải đứa con nó dắt đi? Thì một Thiên Chúa lại phải con người dắt đi, thì còn gì mà đầy quyền năng, làm gì mà nhiều lòng thương xót được, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta cẩn thận trong việc mà mình trang trí, trong việc mình trưng bày. Đôi khi mình không có nắm vững về Kinh Thánh, về thần học, rồi mình cứ làm cho Thiên Chúa giống như là con người, cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Vì vậy mà trong bài đọc một ngày hôm nay, anh chị em mới nghe Gioan nói thế này: hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Nghe rõ. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Nhiều tên phản Kitô xuất hiện, tức là mạo danh là Kitô, xưng mình là Đấng Messia, xưng mình là Kitô, đó là mạo. Do đó chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Cái đó là cái sợ nhất. Xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Và vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Ở đây cũng thế. Có phải tất cả mọi người đều là giáo dân không? Có phải tất cả mọi người là giáo dân không? Có những người là giáo gian không chừng. xuất thân từ chúng ta nhưng không phải là người của chúng ta, đó là phản Kitô. Không có người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có phải tất cả là con cái của lòng thương xót không? Không. Họ cũng giả vờ họ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cũng giả vờ giang tay, cũng giả vờ dư cao chẳng hạt, nhưng mà có khi để cái máy thu âm ở trong túi, có khi để cái máy chụp hình, hay là để cái máy quay phim, rồi lựa cái hình nào, cái cảnh nào mà nó phản cảm, bắt đầu quay, rồi tung lên mạng, nói rằng ôi lòng thương xót Chúa mà như thế này đây, ôi lòng thương xót Chúa mà như thế nọ đây, ôi lòng thương xót Chúa mà như thế kia đây. Đó là phản Kitô. Rất nhiều phản Kitô xuất hiện. Thánh Gioan nói rất rõ. Mà mình có biết nó là ai không? Không biết. Nó là ở trong hàng ngũ của chúng ta. Có khi cũng mặc đồng phục như chúng ta, có khi cũng áo dòng như là các bà sơ, các ông thầy, có khi cũng áo mão cân đai như các đấng, các bậc, các linh mục đấy. Nhưng mà họ là phản Kitô ở trong hàng ngũ của chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Họ đến, họ không ở lại với mình, không ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, không ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Mặc dù vẫn đến với lòng thương xót Chúa, nhưng không ở lại trong lòng thương xót, không dìm mình vào đại dương lòng thương xót, mà đến để rình, để tìm cớ, để tố cáo, để coi coi sơ hở cái gì thì bắt bẻ, để bắt chẹt, để bắt nạt nữa không chừng, thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em lên làm chứng cho Chúa thì chúng ta thấy được rằng là có nhiều người họ sẽ khó chịu, họ sẽ nói là thế này, thế nọ, là thế kia, vì họ là phản Kitô, vì họ là người không tin, không tin vào quyền năng của Thiên Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa, không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn còn có thể thực hiện biết bao nhiêu những điều kỳ diệu mà tin mừng Thánh Gioan nói rằng là từ nguồn sung mãn của người, tức là từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Con nhận được ơn gì của Chúa? Con lên con chia sẻ cho mọi người. Từ nguồn sung mãn của người, tức là từ nơi Đức Giêsu Kitô đấng nhiều lòng thương xót, chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Con nhận được ơn gì của Chúa? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Vũ Thị Yến, năm nay con 20 tuổi ạ. Con mới lập gia đình được hơn 1 năm, vừa rồi là con được con đang mang thai được 15 tuần. Trong tuần này là trong tuần 13 là con bị động thai, bác sĩ kêu con là bị bọc tai nhẹ, thai nhi có thể động thai trong một.
Bác sĩ nói sao?
Bác sĩ kêu là thai nhi bị bọc tai nhẹ, có
bọc tai nhẹ là bọc cái gì?
Là có thể động thai, bị sảy thai ạ.
Bị sảy thai tức là bóp cái nghẹn, tức là sảy thai. Rồi rồi. Từ chuyên môn quá tôi chẳng hiểu gì. Bóp cái nghẹn tức là sảy thai. Rồi.
Thế là con đi, bác sĩ kêu con là đến bệnh viện Từ Dũ ở quận Nhất để khám sức khỏe thai nhi cho rõ hơn. Thế là con đến khám, bác sĩ đưa cho con nguyên một đống thuốc gì đó, nhưng mà con sợ là uống vào em bé sẽ bị nó bị kia nên con không dám uống. Con uống mỗi thuốc sát, và con cứ 3 giờ chiều là con cầm đài với lại con cầm sách kinh với lại trần hạt ra, con cầu nguyện cho thai nhi của con được mọi sự may lành bình an. Thế là con không dùng thuốc gì của bác sĩ đưa cho. Thế là sau một tuần con thấy người con cũng khỏe khỏe. Thế là chồng con kêu con là đi khám xem thế nào. Thế là con đến khám, bác sĩ bảo được mọi sự may lành, không việc gì hết ạ. Thế là con nhận được ơn Chúa từ đó. Là thế là con tối cứ chiều 3 giờ con ngồi con đọc kinh, rồi con nghe lòng thương xót Chúa ạ.
Con 20 tuổi, con ở đâu, con làm gì?
Dạ con đang ở ấp Hai Nê Văn Lương ạ. Con đang, vợ chồng con đang kinh doanh ạ, buôn bán ạ.
Vàng hay là hột xoàn?
Dạ. Sao ạ cha?
Thưa anh chị em, một cô bé 20 tuổi có thai được 13 tháng, nó bị gì?
13
tuần. 13 tháng cho đẻ ra voi. 13 tuần và nó bị gì?
Bị động thai, sảy thai.
Bị động thai và có nguy cơ sảy thai. Và người ta thường là kêu vậy thì thôi, bỏ đứa bé này đi. Nhưng cô ấy kiên trì, cô ấy giữ đứa bé. Và cô ấy cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều để ngày hôm nay đi khám, và bác sĩ cho biết là thai nhi được bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa từ nguồn sung mãn của Ngài. Chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác. Ngay đứa bé mà nó chưa ra chào đời, nó còn trong bụng mẹ, nó còn nhận được ơn của Chúa cơ mà. Chúng ta thấy không? Nếu mà nó nói được bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ đứng lên nó làm chứng. Nhưng mà nó không nói được thì mẹ nó lên nói thay cho nó. Hôm nay là ngày lễ 31 tháng 12, ngày tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta còn ít giờ phút nữa là bước sang năm mới. Con đến con nhận một lộc xuân từ lòng thương xót Chúa. Đó, trên cây nó có muốn hái đâu con hái. Muốn. Vâng, thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi người một lộc xuân. Đây là mặt trước của lộc xuân. Hình ảnh Chúa Giêsu đang đứng ở linh đài lòng Chúa thương xót ở giáo điểm tin mừng chúng ta. Rồi mặt sau là một câu, không phải là câu lời Chúa, nhưng mà câu của Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina và được Faustina ghi lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, mà anh chị em vẫn nghe hàng ngày. Mỗi người nhận được một câu lục xuân này, chúng ta về chúng ta sống, còn đọc câu lục xuân cho mọi người.
Con không bao giờ nẻ noi vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con.
Đọc lại, đọc chậm, đọc.
Con không bao giờ nẻ noi vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con.
Con không bao giờ lẻ loi vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con trong năm 2017 và trong suốt cuộc đời của con. Tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đấy là quà tặng của lòng thương xót Chúa.
Tuần vừa rồi chồng con và con cũng đi lòng thương xót đây, thì chồng con kêu mua cho một cái về nghe. Nhưng mà nếu mà cha cho thì con mang về cho ông ngoại con ạ.
Chúa cho. Con lấy quà tặng của Chúa Giáng sinh, Giáng sinh lòng thương xót cho ông ngoại của con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con về bình an. Còn con nhận được hết đơn này đến đơn khác là những ơn nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con là Đỗ Thị Thành, hôm nay con 65 tuổi.
65 tuổi, con nói to lên cho mọi người nghe.
Con là Anna Đỗ Thị Thành, nay con 65 tuổi. Cách đây 3 tuần con bị bệnh, con đi chiều dũ khám thì bác sĩ cho con biết là con bị bệnh ung thư khối u tử cung ác, con bị bệnh ung thư.
Con đi khám bác sĩ và bác sĩ chẩn đoán là con bị khối u ung thư tử cung.
Vâng, thế là con về con đi xuống làm xót cha, con đi được 2 tuần trước. Thế là bác sĩ hẹn con là 20 đi tái khám. Thế là 20 con xuống chuyển con sang ông bíu. Thế con sang ông bíu con tái khám thì bác sĩ bảo là không có gì hết, thì đi về Yên Trí để 20 tháng tới này con lại đi tái khám nữa. Thế chào con hết.
Con ở đâu?
Con ở giáo xứ Tân Bắc.
Vâng. Con đến với lòng thương xót Chúa ở đây được bao nhiêu lần rồi?
Con đến đây là lần thứ 2.
Vâng, khi biết là mình bị ung thư tử cung thì bà ấy 60 mấy tuổi?
65 tuổi.
Bà ấy đến đây cầu nguyện và 2 tuần sau thì bà ấy đi khám lại và bác sĩ bảo rằng không còn cái dấu hiệu của ung thư tử cung nữa. Hôm nay bà lên bà làm chứng chia sẻ cho mọi người, từ nguồn sung mãn của Ngài chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác. Chúng ta nhận được
hết ơn này đến ơn khác.
Vỗ thêm nhịp, chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác. Vỗ tay. Từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô chúng ta nhận được
hết ơn này đến ơn khác.
Có mình con không vỗ tay. Rồi, mời con lên nhận một lộc xuân lòng thương xót. Và một món quà của lòng thương xót là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Quà tặng của lòng thương xót Chúa dành cho con. Rồi con đọc.
Mắt con không nhìn thấy chữ.
Mắt con không nhìn thấy. Anh có thấy đường không? Rồi anh lên đi đọc giùm cho cô ấy.
Lập cánh nhật ký lòng.
Để đọc luôn đi.
Nhật ký lòng thương xót Chúa mừng xuân Bính Dậu 2017. Lòng thương xót của ta mãi bên con, nếu con vẫn luôn là một đứa trẻ. Nhật ký 295.
Lòng thương xót của ta luôn mãi ở bên con, nếu con luôn luôn là một đứa trẻ. Trở nên bé nhỏ bé thơ thì mới được vào nước trời. Và bao lâu mình còn là đứa bé, mình còn tín thác vào Chúa thì Chúa vẫn luôn ở bên ta, dù mình là một em bé 65 tuổi. Mời bé về. Còn con đã nhận được những ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
À, hôm nay con cũng xin giới thiệu, con tên Phạm Xuân Hồng, 40 tuổi. Con phải đạo Thiên Chúa.
Con đạo gì?
Con đạo Phật.
Đạo Phật. Quy y chưa?
Dạ chưa. Hôm nay cũng là lần đầu tiên con đi nhà thờ. Dạ. Con đến với lòng thương xót Chúa là lý do rất là đặc biệt. Là hôm con thấy xe thì cấp cứu ở bệnh viện, thì cái chân bên phải nó bị tím. Thì lúc đó bác sĩ kêu ký vô tờ giấy là cưa chân. Thì lúc đó còn sợ quá, thì có chị Linh, hôm nay chị Linh cũng có ngồi ở dưới hàng phía sau bên này.
Mời chị Linh đây. Rồi nói tiếp, dạ. Nói tiếp.
Thì chị Linh khi hay tin thì chị Linh có hướng dẫn về lòng thương xót của Chúa. Và con đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Và vào thứ ba, 3 giờ trưa hàng ngày, thì con có đọc lòng thương xót Chúa. Và khi đọc thì khoảng 1-2 ngày thì tự nhiên chân con nó đi lại được bình thường. Dạ.
Từ nguồn sung mãn của người chúng ta nhận được. Chúng ta nhận được. Ngay cả những con người mà anh ấy xưng là anh không có đạo, là người Phật giáo đi nữa, thì Chúa vẫn cứ thương xót. Và anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa với lòng tin tưởng mỗi 3 giờ chiều. Ngay cả người công giáo mình, có ai cầu nguyện kiên trì 3 giờ chiều với lòng thương xót Chúa không? Rồi con, đây hả? Đây là ai?
Dạ chị Linh.
Rồi Linh, Linh con hai con mắt mà ghê quá. Rồi con Linh, con chia sẻ cho mọi người sao con hướng dẫn anh là như thế nào, người Phật giáo như thế nào để anh được ơn của Chúa.
Dạ, dạ thưa cha cùng cộng đoàn, thì con hướng dẫn ảnh qua cái trải nghiệm của con, có nghĩa là con cũng đã được rất là nhiều ơn của
đi,
Chúa.
Linh,
dạ. Thứ nhất là con nhà gia đình con không có đạo mà con tự theo, là do từ lúc mà con đi học á, thì mẹ con ao ước được con được vô làm ngân hàng. Mà con, nhà con thì xuất thân từ gia đình bình thường thôi, không có mối quan hệ gì hết. Nên con cầu xin Chúa là nếu mà cho con đi vô làm ngân hàng, một cái ngân hàng rất là lớn ở ngoài Hàm Nghi á, 79A Hàm Nghi á, thì con xin theo đạo. Nhưng mà lúc mà con xin á, thì con cũng cứ đi học đạo, chứ con cũng không có tính toán gì hết. Con cứ xin vậy đó. Thì tới ngày 14 tháng 8 á, thì con được nhận giấy báo là con được trúng tuyển vô cái ngân hàng mà mẹ con ao ước. Thì là đúng là cái ngày con rước lễ lần đầu. Dạ, thành ra lúc mà con gặp cái em này á, thì em này là bạn hàng của con. Là mà em bị như vậy nên thì con hướng dẫn là cứ chạy tới Chúa, cứ cầu nguyện là với giống như là một người con xin người cha, thì Chúa sẽ nhậm lời thôi, chứ không có khó khăn gì hết.
Hôm nay Linh bao nhiêu tuổi và làm gì ở đâu?
Dạ con đang kinh doanh quần áo ở chợ Đông á.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi.
Ừ. Con theo đạo được mấy năm rồi?
Dạ con theo đạo từ năm 1998.
Cả gia đình của con thì đạo không có ai có đạo hết.
Dạ bà ngoại con có đạo. Ừ. Nhưng mà trong gia đình thì mấy dì có đạo, nhưng riêng mẹ con thì không có đạo.
Ừ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh dễ thương như là Gioan giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay này nói: phần tôi không đáng cởi dây dép cho người, có một đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, và từ nơi ngài chúng ta nhận được. Chúng ta thấy ông hết ơn này đến nơi khác, hết ơn cho Linh còn chưa đã, lại đổ tràn xuống cho
Xuân Hồng. Dạ Phạm Xuân Hồng.
Cho Xuân Hồng, một người không có đạo, một người mới theo đạo, rồi một người có đạo, rồi một người mới theo đạo, biển là một người không có đạo, Chúa vẫn cứ đổ xuống trên chúng ta. Rồi chúng con hai người nhận lộc thánh lòng thương xót, muốn lấy câu nào thì lấy, Chúa ban cho chúng con câu nào chúng con về chúng con sống câu đó. Và Xuân Hồng đã có quà tặng Giáng sinh chưa? Rồi mời con. Rồi mời Linh.
Lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ, không ngừng kết hiệp về lòng thương xót.
không ngừng kết hợp với lòng thương xót. Lối sống của con phải nên giống lối sống của mẹ, mẹ Maria. Mẹ nói với Thánh Faustina và nói với mỗi một người chúng ta, lối sống của con cái lòng thương xót, lối sống của những người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa nơi đây, lối sống của những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa là phải
trở nên lối sống của mẹ
là
không ngừng kết hiệp với lòng thương xót,
là không ngừng kết hợp với lòng thương xót. Làm sao mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa nếu mình không kết hợp với lòng thương xót? Làm sao Linh có thể nói cho người, cho Xuân Hồng về lòng thương xót để Xuân Hồng cầu nguyện và được chữa lành? Nếu không thì bây giờ anh có thể trở thành người khuyết tật hay là người tàn tật không chừng. Vậy mà vì anh ấy khỏe mạnh lên trước chúng ta đây, thì nếu mà Linh nó không có kết hợp với lòng thương xót của Chúa, không từ trong lòng thương xót Chúa như là Đức Giêsu từ trong cung lòng của Chúa Cha mà ra để nói cho chúng ta về Thiên Chúa, thì chúng ta không tin được Đức Giêsu đâu. Cũng như Linh, nếu mà không từ trong lòng thương xót dìm mình vào đại dương lòng thương xót mà nói cho Xuân Hồng, thì Xuân Hồng cũng chẳng tin đâu. Còn Xuân Hồng, con là một người không có đạo. Rồi, con là người không có đạo. Vậy thì con nói cho mọi người có đạo ngày hôm nay để cho họ tin vào đạo như thế nào, họ tin vào lòng thương xót Chúa như thế nào, thay vì con đọc câu này để con nói về chính bản thân con cho những người có đạo.
Dạ, theo con thì với tất cả cái sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa thì mình sẽ được mỹ mãn những cái ước mơ mà mình cầu nguyện với Chúa.
Rồi, cảm ơn chúng con, mời chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, một người không có đạo nói với chúng ta, nếu chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được những ơn như lòng mong ước một cách mỹ mãn. Một cách mỹ mãn. Nếu chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, người không có đạo nói với mình như vậy. Còn người có đạo thì sao? Mình tin lơ mơ, tin lờ mờ, tin lơ ngơ, tin sơ sơ, lơ ngơ, lơ mơ, sơ sơ, rồi khờ khờ. Chẳng có vững cái gì cả. Ai nói gì thì mình lại ngả theo cái này, ai nói nọ mình ngả theo cái kia. Đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, người ta mới nói cái này, người ta mới nói cái nọ, đã sợ quá không dám đi. Người ta mới nói thế này, nói thế kia, đã xấu hổ quá không đi, rồi ngại quá không đi, rồi chán quá không đi. Chúng ta không có vững tin được như người anh em này, là tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ được Chúa ban một cách rất là mỹ mãn. Còn con đứng lên, con muốn làm chứng cho Chúa, cho con hay cho người ngồi xe lăn? Cho con. Rồi, mời con lên đây. Từ lòng thương xót của Chúa chúng ta nhận được. Từ lòng thương xót của Chúa chúng ta nhận được. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con đã nhận được ơn gì của lòng thương xót Chúa.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con lên đây con làm chứng là mới lọc vì con ốm lên bệnh viện Thiên Tâm, có như là 9 giờ tối người ta cấp cứu con lên trên bệnh viện Chợ Rẫy, bảo mổ gấp không rồi không kịp, đêm nay nói con là bị bệnh tim khẩn cấp, con nằm lên trên xe bác cấp cứu, thì có cô em chồng của con đeo cho con một cái chuỗi vào tay, tự nhiên lên trên Chợ Rẫy không phát hiện một cái bệnh gì, cứ ngày này theo ngày khác, có như là cái bệnh tim của con nó mất luôn không thấy đâu. Còn con từ hôm đấy con cứ theo lòng thương xót, con đi nhà bà Chí Hoa được mấy lần thì cha lại nghỉ không làm, đến khi con bị tai biến con đi nên con gặp cha ở nhà, cha đặt tay lên đầu về con, cứ tin tưởng vào Chúa lòng là làm giờ thương xót. Bây giờ đến cái bệnh tai biến con nó biến còn 80%, thì giờ nó còn 100%, giờ còn cỡ 20% thôi. Con đi lên trên dòng Nho An, con chữa dòng Nho An ở bệnh viện Thánh Tâm ở Biên Hòa, con thấy các anh chị các ông bà bị đau quá, con nói cứ đi theo con lên cha, ngồi trên xe là hết đau, không bao giờ đau. Có mấy bà đi theo con về là hết luôn. Nào chuyện mới đây, Còn mới hôm ngày sinh nhật, ngày mừng lễ 25 năm của cha, Đức Tổng Giám Mục về làm, con rủ mấy người đi. Ông đấy ông bị đau đầu, đau vai. Ông coi như là lúc nào cũng như đá đè, mà mới đi ngày hôm đây chắc được 10 ngày từ hôm lễ ngân khánh của cha về là tự nhiên ông đang nằm nhà thương. Đức bạn của ông biến mất hết, không còn một cái gì hết. Cho nên con hôm nay con dẫn toàn là người bị tật. Em đây cũng là đang là nằm nhà bệnh viện hết. Con dẫn hết đi mười mấy. Còn một chị nữa, chị đang ngồi dưới kia. Chị đến bệnh viện là lúc nào cũng nằm, không có lúc nào nhấc người lên được. Con bảo chị đi theo em đi lên cha. Là hết, chị bảo chắc đau lắm chị, ông ngồi xe. Con bảo cứ ngồi xe là Chúa chữa hết. Thế là về chị khỏi luôn cha. Bữa nay chị cũng đi theo con. Chị con biết chị ngồi được. Con gọi chị Lộc ơi, chị ngồi đâu, chị lên đây với em làm chứng này. Vâng, con thấy ai đi theo con cũng được ơn. Rồi còn một cái ơn nữa, con mới thằng em con nó ở bên nước ngoài, bên Canada, nó đêm bị tai biến, đưa đi bệnh viện nằm sốt huyết não, chân tay không đứng được, ngồi cũng không biết gì hết. Ba con gọi điện về bảo con xin cấn cha Long. Em con nó có số điện thoại cha, nó nhắn tin cho cha. Đúng 3 ngày là em con nó xuất viện bệnh viện về. Nó đi làm được, nó không có gì hết cha. Ý trên bệnh viện bên bệnh viện Canada. Con thấy con được nhiều ơn quá, con cứ rủ mấy người đi đi theo con đang nằm bệnh viện đi. Có hôm con kêu xe 16 chỗ đi. Giê-xu chẳng về muộn quá, chẳng có ai mở cửa, bị nhốt hết ở ngoài. Về sau phải gọi thầy giám đốc ra mở cửa. Thầy bảo đi đâu mà đi hết. Nhà vợ nói có người cấp cứu thầy ơi, mở cửa. Giê-xu các ông các bà đứng hết ở ngoài đường, gần đến 11 giờ mới được vô. Đi cha mới về.
Rồi, vì con nhận một lộc thánh lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, một người bị tai biến mà hôm nay có thể nói năng mạnh dạn đi đứng được đến với chúng ta như thế này, thì thưa anh chị em, đó không phải là chuyện đơn giản. Con đọc.
Lòng thương xót của ta mãi bên con, nếu con vẫn luôn là một đứa trẻ.
Vâng. Thưa anh chị em, một đứa trẻ của lòng thương xót, con có muốn lãnh món quà Giáng sinh của lòng thương xót không? Có chưa? Hả?
Là cho người ta, nay con xin cho con bé này một cái.
Rồi, rồi cho cô bé ngồi xe lăn một cái. Hay quá thưa anh chị em. Từ lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta nhận được. Cho thấy một người tai biến như vậy mà còn mạnh dạn đưa những người đau hơn mình đến để xin Chúa chữa lành. Ta thấy rằng là thức đêm mới biết đêm dài. Những người đau đớn bệnh tật như vậy được Chúa chữa lành rồi, mới thương những người đau đớn bệnh tật mà mong cho họ cũng được chữa lành giống như mình. Có khi ta mạnh khỏe, thưa anh chị em, ta lại chẳng có giới thiệu lòng thương xót Chúa cho ai cả. Vì ta mạnh khỏe rồi, ta bảo ta đâu cần lòng thương xót, tôi khỏe rồi mà. Có khi ta giàu có rồi, ta cũng bảo tôi đâu cần phải đi nói về lòng thương xót Chúa, tôi giàu có rồi mà. Do khéo léo của tôi, do mánh mung của tôi, do tài của tôi mà tôi có được tiền, chứ đâu phải do lòng thương xót. Đâu phải nhận được hết ơn này đến ơn khác. Xin lỗi, tôi không có nhận được ơn nào cả. Do tôi, do bàn tay của tôi, do trí khôn ngoan của tôi, do thần thế của tôi, do quen biết của tôi, do mánh mung, do sự khôn ranh, khôn ma của tôi, vân vân. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay vẫn bị xúc phạm, vẫn bị từ chối. Như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói người đến nhà, các nhà của người mà người nhà không tiếp nhận Ngài, nhưng những ai tiếp nhận Ngài thì người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. Cái ơn đó mà không đón nhận thì dạy gì, dạy quá đi chi lại. Thưa anh chị em, chỉ cần đón nhận Chúa thì mình được làm con của Chúa. Mà tại sao mình phải đi đón nhận tiền để mình làm con của, làm con của tiền? Mình đón nhận quyền thì mình làm con của quyền. Mình đón nhận sắc thì mình làm con của sắc. Mình đón nhận tửu thì mình làm con của rượu. Đón nhận tửu thì làm con của rượu là đúng rồi. Tửu tức là rượu chứ còn cái gì nữa mà cười. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình cứ đi đón nhận quyền hành thì làm con của quyền hành, đón nhận xác thịt thì làm con của xác thịt, đón nhận rượu chè làm con của rượu chè, đón nhận cờ bạc thì làm con của cờ bạc. Hôm nay chúng ta quyết tâm là mỗi người chúng ta chỉ đón nhận lòng thương xót của Chúa để chúng ta được trở thành con cái của lòng thương xót. Và là con cái của lòng thương xót thì chúng ta lãnh nhận được. Rồi bé, con có nhận được ơn gì không? Con lên đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con tên là Lucia Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Con sinh năm 65. Con ở giáo xứ La Ngà. Cách đây 4 tháng thì con đến giáo điểm tin mừng được 15 lần. Dạ, thì cái bệnh của con ngày trước là bệnh viêm đại tràng dạ dày, mà đau bụng là gần 2 năm. Mà con cứ đi bác sĩ uống thuốc thì bác sĩ nói cứ cho thuốc uống vậy thôi mà không thấy hết. Mà mỗi lần con đau là phải từ hơn nửa tiếng đến một tiếng con ngất đi và một hồi mới tỉnh lại. Thì con cứ uống thuốc hoài. Thì bữa hôm đó thì có chị Thu ở đó, chị có đến mời con đi Chúa Giáo Lòng Thương Xót. Con nói thôi chị ơi em không đi đâu. Chị bảo đi đi. Nói thôi em đang buồn lắm. Tại vì lúc đó là nhà con mới mất. Nhà con mất ngày 17 tháng 7. Thì con buồn con không đi. Thì chị nói anh đi 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 cầu nguyện, biết đâu hết buồn mà hết bệnh thì sao. Con nói chị ơi đi thì phải đọc kinh Vào Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ. Rồi em đã dâng cho mẹ một ngày một chuỗi, rồi đọc kinh Mân Côi một chuỗi, rồi cầu cho các linh hồn một chuỗi. Thì em sợ đi thì không đọc kinh được. Thì chị bảo là lần chuỗi lòng thương xót thì không đọc cũng được, tùy mình. Thì con mới nói nhà đang xây chuồng heo mà sao mà đi chị. Chị bảo đóng cửa lại đi đại đi. Thế là con đóng cửa, con đưa chìa khóa cho chú. Cái chú chiều đi làm thì chú khóa cửa lại. Thì đến đêm con mới về. Thì con đi lần đầu á, thì lúc trước á là cái tay con nó bị đau khớp nè, là con bưng chén cơm ăn không có được, đau lắm. Con phải múc tay trái. Rồi ăn mỗi lần đau nó khó chịu. Thì con đến đây lần đầu thì con đến linh đài Chúa Lòng Thương Xót, con cầu nguyện con vú. Và trước hết con là cầu nguyện cho cha Long được mạnh khỏe, đừng có ốm đau bệnh tật, để tiếng của cha Long trong dẻo, để giảng cho cộng đoàn chúng con nghe, để chúng con nghe những lời cha giảng, chúng con sống một cái lối sống tốt đối với hội thánh, đối với xã hội và giáo hội. Thì bây giờ hiện giờ là cái bệnh dạ dày đại tràng của con hết rồi. Rồi con có một cái bệnh này bí mật lắm, con nói không được là cũng hết luôn. Rồi cái tay của con á, lúc đó là thợ xây chuồng heo. Thì con cầm có 4 cục gạch thôi, mà con phải bỏ vô cái chậu như vậy nè, rồi con bê lên đây thì mới được. Thì con đi được 2 lần. Thì con về con bưng được 8 cục. Cái đi lần thứ 3 con bưng được 12 cột. Thế là con bưng được đá chẻ to như vậy nè. Rồi xe rùa là con đẩy hồ vô luôn, đẩy cát vô luôn là đầy xe rùa như vậy á. Thì em con mới nói vậy nè, chị ơi tay chị đau mà chị đẩy gì, để nó đi chút mình đẩy. Con mới nói tới đau nhưng mà bớt rồi, chị đi Chúa Giáo Lòng Thương Xót được 2-3 tuần hôm nay, đi Chúa cho chị mạnh, chị làm được rồi. Nhà con nuôi chuồng ba ba, thì trong đó là có 4 chuồng ba ba, mỗi một hồ như
vậy. Có gì nuôi con gì?
Dạ con ba ba á cha.
À con ba ba.
Dạ. Ba ba. Dạ mỗi một chuồng ba ba là nó bốn con 4 chuồng ba ba, mà mỗi một chuồng á là nó tới 2 khối cát và 4 bao đất gò mối. Mà một mình con là xúc ra ngoài hết. Lúc con bán ba ba rồi một mình con xúc hết. Thì con cái con nó cũng nói tay mẹ đau để đó đi con làm. Nó nói nay mẹ bớt rồi, Chúa chữa cho mẹ bớt rồi mẹ làm được. Thì con thấy như vậy thấy lạ lùng hay quá, con mới điện lên cho con gái con đang ở thành phố quận 12 cho nó hay. Thì nó cũng mừng, nó nói nếu mà bớt thì mẹ cố gắng giữ gìn đừng có cho nó bệnh lại. Thế mà con làm luôn. Mà từ ngày con đi Chúa Giáo Lòng Thương Xót đến bây giờ con không uống một viên thuốc tây nào hết. Chỉ có thuốc cảm sổ mũi là con uống thôi. Còn gì, nhức xương của con á, đi mới là con gái út con nó phải đấm cho con thì con mới ngủ được, còn không đấm là con không ngủ được.
Không đấm là không ngủ được. Dạ. Phải đấm.
Dạ. Thế là hôm nay bớt rồi, cái là con mừng quá. Thì khi mà con đến đây á, lúc đó con xin được cái chị này là một quyển sách về làm Chúa Lòng Thương Xót. thì con về đọc đó, con rất thích. Thì con nghe cha giảng á, là cha không phải bắt buộc để làm lòng thương xót lúc 3 giờ, nhưng mà giờ nào rảnh thì cứ đọc. Thế là con nghe vậy con mừng quá, thì con chọn lúc 3 giờ rưỡi sáng đó cha. 3 giờ rưỡi sáng con dậy á, thì con làm chuyện xong xuôi, bắt đầu 4 giờ là con một mình con đọc. Đọc cho đến ngày hôm nay. Thì khi mà con đọc về, con cầu nguyện với Chúa cho con mạnh khỏe. Thì con mạnh lại con mời các bác, các anh chị mà ốm đau bệnh tật hoặc là buôn bán gì đó, con cũng mời đi. Thì lúc đó là có khi thì đi 3 xe, 2 xe lớn, 1 xe nhỏ. Có khi thì đi 2 xe lớn, có khi đi 1 xe lớn, 1 xe nhỏ. Vừa rồi thì chúng con đi có 1 xe thôi. Thì phái đoàn chúng con đi mỗi tuần một lần. Thì hôm nay con hết bệnh như vậy, con rất là mừng, con cảm ơn Chúa.
Thôi bé, bé con lại con lấy một lộc xuân đi bé. Rồi con lại lấy. Chỉ cái nào mẹ là bà hay mẹ gì đó, bà chắc?
Dạ bà nội.
Bà nội, rồi nó lấy luôn được rồi, giỏi quá. Rồi con lấy một cuốn món quà lòng thương xót nữa kìa, món quà sinh nhật đó, con lấy đi con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Dạ. Rồi đọc được không? Nó đọc được không?
Dạ không ạ. Rồi.
Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa.
Đó, chị vừa công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa bằng lời chứng. Nếu mình công bố là lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, làm sao người ta tin? Làm sao người ta tin được? Đây chỉ vừa một loạt ào 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 ào, chỉ làm như là nước chảy, như là quần quận sóng, ơn hết ơn này đến người khác. Chị nói cho chị, cho người khác, cho đủ mọi thứ. Mà một con người gầy còm ốm yếu như thế này mà trở thành một người mạnh được như vậy, nếu không phải là lòng thương xót của Chúa ban ơn cho chị thì là cái gì nữa bây giờ? Còn nghi ngờ cái gì nữa không? Còn thắc mắc gì nữa không? Thì lên gặp cái người đàn bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 52 tuổi.
52 tuổi mà giống như là người 62, 72 thưa anh chị em. Mà khỏe như vậy đấy, gian khổ vất vả như vậy mà được ơn của Chúa để ngày hôm nay mạnh dạn lên công bố rằng lòng thương xót của Chúa là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Hallelujah.
Hồi trước á là năm cách đây 2-3 năm á, người ta có mời con đi về Malagui á, có cha Long, mà con không đi. Mà khi mà cái ông ở bên nhà ông có cái máy nghe, con cứ ảnh mỗi lần ảnh mở là con đến đó con ngồi con nghe, mà con nghe ở bên nhà con á, mà con nghe tiếng cha Long giảng rất là hay. Mà từ lúc đó là con cầu nguyện cho cha đến bây giờ, con nói cầu xin Chúa cho cha Long được mạnh khỏe để cha giảng cho hay, để cho cộng đoàn con nghe. Rồi con nói là không biết cha Long xấu hay đẹp mà cha giảng rất hay, mà con cũng ước ao một ngày đó con gặp được mặt cha Long. Thì hôm nay con đến giáo điểm tin mừng thì nhà chị Thu chỉ hướng dẫn cho con đi, con gặp mặt cha Long rồi. Thì cha về dưới quê á,
bây giờ chết được chưa?
Người ta hỏi cha Long đẹp hay xấu, con nói cha Long xấu nhưng mà lòng của cha Long rất là đẹp.
Cũng được lâu an ủi. Cảm ơn người chị em 52 tuổi lên chia sẻ. Và chị nói là chị cầu nguyện để cho tôi có sức khỏe. Thực sự thưa anh chị em, nếu mà không có lời cầu nguyện của anh chị em thì không thể nào mà đứng tới bây giờ đâu. Tại vì mới chiều hôm qua lễ xong là đến 8 giờ 3 giờ là cầu nguyện cho đến 8 giờ tối. 8 giờ tối xong thì dạy giáo lý hôn nhân và dự tầm cho đến gần 9 giờ. Rồi ăn bữa tối, tối xong thì đi ngủ, dọn bài giảng, đi ngủ lúc 2 giờ sáng. Rồi 4 giờ sáng thì dậy để chuẩn bị chuyến đi công tác. Sáng hôm nay chúng tôi đi xuống dưới Cần Giờ, đi qua 2 lần đò, đi vào tận cái vùng sâu vùng xa, mãi Cần Giờ. Để mà đến những cái mảnh đời không có đạo, những mảnh đời rách nát, nghèo hèn ở mãi cái vùng sâu vùng xa. Đi rong ruổi như vậy mãi đến trưa 12 giờ mới về đến đây ăn được bữa cơm. Ăn được bữa cơm rồi thì trang trí, dọn dẹp sạch sẽ cung thánh. Đến 3 giờ đặt tay cầu nguyện cho tới bây giờ là 5 giờ mấy, 5 rưỡi chia sẻ. Sau đó là thánh lễ. Thánh lễ xong là giáo lý hôn nhân và dự tòng, lưu nhân dự tòng xong lại chuẩn bị cho ngày Chủ nhật hôm sau. Ngày Chủ nhật hôm sau đi làm lễ sáng, xong rồi làm lễ 2 giờ đặt tay, rồi 4 giờ lễ, rồi 7 giờ lễ, đến 10 giờ là tán xác. Nếu mà không có ơn của Chúa thì chỉ có táng xác thôi, thưa anh chị em. Còn nhóc kìa, nhóc này hả? Nhiều quá. Rồi, rồi con, rồi anh thanh niên này đi. Rồi anh thanh niên. Rồi anh thanh niên, hôm nay Chúa cho chúng ta được một bữa ăn hết ơn này đến ơn khác, con.
Dạ, anh Chúa. Dạ con là Giuse Nguyễn Thanh Nghĩa. Dạ con đạo dự tòng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27 tuổi.
Con theo đạo được mấy năm?
Con theo đạo được 3 năm mấy. Mà con không có đi ở, không bỏ đạo khoảng 3 năm con mới đi ở rồi.
Đi rửa tội bậc 3 năm bỏ đạo, đúng 3 năm rồi đi lấy lại. Rồi, rồi con chia sẻ với mọi người tại sao con bỏ đạo và tại sao con quay lại.
Tại vì hồi đó con học đạo con mơ mơ màng màng, con cũng không biết Chúa là ai, con cũng không biết gì hết. Dạ. Rồi sau này nhóc con nó bị tự kỷ á. Thế rồi từ từ cái con nhận biết Chúa ra. Dạ. Con có đi nhà thờ Chí Hòa đó, được mấy cái cô trong đó giới thiệu cho con biết về lòng thương xót của Chúa. Cái con cái cha về nhà thờ Sa Mai á, cái cha đặt tay cho thằng con của con.
Mấy tuổi?
Dạ 3 tuổi.
Tên gì?
Giuse Nguyễn Thanh Bình. Dạ bị bệnh tự kỷ. Rồi cha đặt tay được một lần, cái vài lần sau cái con đi được cũng 4 lần, lần này đi được 4 lần. Cái con của con bữa nay nó giảm được 70% rồi. Bữa nay nó cũng biết tạ ơn Chúa, con dạy nó mới biết. Dạ. Nó có học trường riêng biệt của nó, nhưng mà trong trường đó đó mấy đứa mà không có đi cầu nguyện về hương xót Chúa đó thì nó tới một năm rưỡi nó biết ạ ba ạ mẹ, nhưng mà bữa nay con của con nó biết hết rồi. Dạ biết ạ con này con nọ nó biết hết rồi. Dạ.
Rồi con đến đây thì con thấy thế nào, một người mà rửa tội được đúng 3 năm, bỏ đạo cũng đúng 3 năm, hôm nay quay trở về với đạo, con đến đây con thấy sao?
Con không biết.
Con đến đây con cảm nhận thế nào? Vui không hay sao?
Dạ cảm nhận tình thương ấm áp, chị giống y chang trong gia đình.
Wow, tuyệt vời. Câu đó là quá sức tuyệt vời. Cảm nhận tình thương ấm áp như trong gia đình. Đến đây mà cảm nhận như vậy thì đúng là đã đụng chạm được đến lòng thương xót rồi. Con lên con rút lộc và thánh lòng thương xót Chúa. Rồi, một món quà năm mới. Món quà năm mới của lòng thương xót Chúa. Giáng sinh và năm mới của lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con. Bây giờ nó không cần đọc câu lục thánh, mà câu của chính Chúa soi sáng cho em này. Đó là câu tuyệt vời. Đến đây cảm nhận được được sự ấm áp, được tình ấm áp như trong một gia đình. Cảm nhận được tình ấm áp như trong một gia đình. Xin chị em hãy làm cho những người đến đây cảm nhận được tình ấm áp như trong một gia đình, nhất là những anh chị em trong nhóm phục vụ, những anh chị em trong ban trật tự, rồi những anh chị em phụ trách về phụng vụ, rồi giúp lễ, rồi dọn lễ, rồi từ ma sơ, từ các thầy cho đến chính bản thân tôi nữa. Phải làm sao cho anh chị em đến đây cảm thấy được cái tình ấm áp, không có thấy những bộ mặt hình sự. Đôi khi thấy anh chị em chúng tôi cũng đấm ngực. Hôm nay là ngày cuối năm, đấm ngực xin lỗi anh chị em, xin anh chị em tha thứ cho tôi, các thầy, các sơ, các ông, các anh, các chị và các em trong nhóm phục vụ, trong ban trật tự và cho tất cả những người mà có trách nhiệm trong giáo điểm tin mừng này về cung cách phục vụ chưa tốt, về cái cung cách phục vụ chưa làm cho người ta thấy được ấm áp như trong một gia đình. Vậy mà Chúa cho cái anh chàng tân tòng này bỏ đạo mà quay về đạo mà thấy được cái điều đó, đó là phải có ơn lớn lắm. Thì có khi là người ta đến đây, người ta thấy cái cung cách phục vụ không tốt, người ta lại bỏ đạo nữa không chừng. Nhưng mà đừng dừng lại ở con người. Mình đến đây là vì Chúa chứ đừng vì con người. Đến đây đừng có vì ông cha Long, vì ông thầy, vì bà sơ, vì cái anh này, vì chị nọ, vì người kia. Không, tôi đến đây là vì Chúa. cho nên họ có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi chính chúng tôi cũng phải nhận lỗi và anh chị em cầu nguyện để chúng tôi sửa lại cái lỗi đó, ráng cố gắng làm sao niềm nở với mọi người, cố gắng làm sao hiền hòa với mọi người, cố gắng làm sao kiên nhẫn với mọi người, cố gắng làm sao lúc nào cũng có bộ mặt tươi vui và nụ cười trên môi, đừng có trở mang những bộ mặt hình sự, đừng dùng những lời nói cứng rắn, đừng dùng những cung cách mà quá là sắt thép để làm cho những người đến đây bị tổn thương, bị xúc phạm. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng tôi, xin anh chị em cũng thương tha thứ cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn toàn.